Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai 30 tháng Giêng, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Cha Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama, và Đức Cha Giancarlo Bregantini về Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về bé gái chết đuối được hồi sinh cách kỳ diệu nhờ lời cầu nguyện. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số này có 3.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc phong trào Công giáo Tiến hành Italia, họp thành đoàn lữ hành hòa bình cùng với cha mẹ và các thầy cô của các em. Có 2 em, một nam một nữ, đại diện cho tất cả được lên đứng cạnh Đức Thánh Cha tại cửa sổ ở dinh tông tòa. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng về 8 mối phúc thật được đọc lên trong phụng vụ thánh lễ Chúa nhật hôm qua. Ngài nói:
La liturgia di questa domenica ci fa meditare sulle beatitudini che aprono il grande discorso detto della montagna.
Phụng vụ Chúa nhật này cho chúng ta suy niệm về các mối phúc mở ra bài giảng trên núi. Đó là đại hiến chương của Tân Ước. Chúa Giêsu biểu lộ thánh ý Thiên Chúa muốn dẫn đưa nhân loại đến hạnh phúc. Sứ điệp này đã hiện diện trong các bài giảng của các ngôn sứ. Thiên Chúa gần gũi người nghèo và người bị áp bức, và Ngài giải thoát họ khỏi những kẻ ngược đãi. Nhưng trong bài giảng này, Chúa Giêsu theo một con đường đặc biệt. Ngài bắt đầu bằng từ phúc, nghĩa là hạnh phúc, và tiếp tục với những chỉ dẫn về điều kiện để được phúc như vậy, và trước kết luận với một lời hứa. Lý do của mối phúc, tức là hạnh phúc, không hề tại điều kiện được yêu cầu, nào là người có tinh thần thanh bần, người sầu muộn, đói khát sự công chính, bị bách hại, nhưng hề tại lời hứa theo sau đó, cần đón nhận trong đức tin như một hồng ân của Thiên Chúa. Khởi hành từ một hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, để cởi mở đón nhận hồng ân của Thiên Chúa và đạt tới một thế giới mới là nước được Chúa Giêsu loan báo. Đó không phải là một tiến trình tự động, nhưng là một hành trình cuộc sống theo Chúa, nhờ đó thực tại bất hạnh và sâu muộn được nhìn trong một nhãn giới mới và được cảm nghiệm theo sự hoán cải của người thực hiện. Ta không thể là người có phúc nếu không hoán cải để có khả năng quý chuộng và sống những hồng ân của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi dừng lại ở đây nơi phúc thật thứ nhất, phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Người nghèo khó trong tinh thần là người đã đón nhận những tâm tình và thái độ của người nghèo. Họ không nổi loạn trong thân phận của họ, nhưng biết khiêm tốn, ngoan ngoãn, sẵn sàng đối với ơn của Chúa. Hạnh phúc của người có tinh thần thanh bần có 2 chiều kích, trước tiên là đối với của cải, tiếp đến là đối với Thiên Chúa. Họ có thái độ điều độ đối với của cải vật chất, không nhất thiết phải từ bỏ chúng, nhưng có khả năng nếm hưởng điều thiết yếu, chia sẻ, có khả năng canh tân mỗi ngày cái thái độ kinh ngạc vì sự tốt lành của sự vật, không trở nên nặng nề trong sự ham hố tiêu thụ đen tối. Đối với Thiên Chúa, họ chúc tụng và biết ơn vì thế giới là một phúc lành và nơi nguồn gốc của thế giới này có tình yêu sáng tạo của Chúa Cha. Nhưng họ cũng cởi mở đối với Chúa, ngoan ngoãn đón nhận chủ quyền của Chúa, Đấng đã muốn thế giới cho tất cả mọi người trong thân phận nhỏ bé và giới hạn của họ. Người có tinh thần thanh bần là Kitô hữu, không tín thác nơi bản thân, nơi những của cải giàu sang vật chất, không ngoan cố theo ý kiến riêng của mình, nhưng tôn trọng và lắng nghe và vui lòng đón nhận quyết định của người khác. Nếu trong các cộng đoàn của chúng ta có nhiều người có tinh thần thanh bần, thì sẽ bớt có chia rẽ, đối nghịch và tranh luận. Sự khiêm tốn cũng như đức bác ái là một nhân đức thiết yếu để sống chung trong các cộng đoàn Kitô. Những người nghèo theo nghĩa này của tin mừng xuất hiện như những người giữ cho mục tiêu nước trời được luôn sinh động. Họ cho thấy nước trời đã có mầm mống trong cộng đoàn huynh đệ, dành ưu tiên cho sự chia sẻ những gì mình sở hữu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Đức Trinh Nữ Maria mẫu gương và là hoa trái đầu mùa của những người có tinh thần thanh bần. Vì mẹ hoàn toàn ngoan ngoãn đối với Thánh ý Chúa, xin mẹ giúp chúng ta phó thác cho Thiên Chúa giàu lòng xót thương, để người ban cho chúng ta đầy tràn các hồng ân của người, nhất là được dồi dào ơn tha thứ. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria.
Et concedit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Ed abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et super in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về ngày thế giới các bệnh nhân cùi. Ngài nói, bệnh này tuy đã giảm bớt nhưng vẫn còn bị coi là thuộc loại bệnh đáng sợ nhất và xảy ra nơi những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Điều quan trọng là chiến đấu chống bệnh này và chống cả nạn kỳ thị đối với các bệnh nhân bệnh này. Tôi khuyến khích tất cả những người dấn thân cứu giúp và trợ giúp các bệnh nhân hội nhập vào xã hội. Chúng ta cầu nguyện cho họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các em công giáo tiến hành thuộc các giáo xứ và trường công giáo ở Roma dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y giám quản họp thành đoàn lữ hành hòa bình đến đây với khẩu hiệu được bao bọc bằng hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Cha Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, và Đức Cha Giancarlo Bregantini về Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ. Thưa quý vị thính giả, Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, Tổng giám mục giáo phận thành phố Panama, đã mở cuộc họp báo và cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ tiến hành tại thành phố Panama trong các ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019. Đức cha cũng nói rằng, vì lý do khí hậu, tuy thời gian đó không phải là kỳ nghỉ tại nhiều nước, nhưng hy vọng đó không phải là chướng ngại cản trở các bạn trẻ tới tham dự để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô từ tay mẹ Maria và dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô. Trước đây, Đức Tổng giám mục đã cho biết là mùa hè ở Bắc Bán Cầu là mùa mưa ở Panama. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama, và Đức cha Giancarlo Bregantini, Tổng giám mục Campo Basso Boiano về Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ. Trước hết là Đức Hồng Y Farrell. Trong các ngày từ mùng 5 tới mùng 8 tháng 12 năm 2016, Đức Hồng Y đã đến Panama tham dự các cuộc họp chuẩn bị. Thưa Đức Hồng Y Farrell, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra bên Panama trong dấu chỉ của mẹ Maria. Thế thì đây có phải là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ có đề tài về Đức Mẹ hay không ạ?
Vâng, đúng thế. Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần tới tại Panama trong các ngày từ 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019 sẽ là trong dấu chỉ của mẹ Maria. Đây là lần đầu tiên lộ trình 3 năm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đạt tột đỉnh với việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ có đề tài về Đức Mẹ. Mục đích là nhấn mạnh sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc sống của người trẻ, nhất là trong đức tin và lòng sùng mộ của các dân tộc Trung Mỹ.
Các hội đồng giám mục Trung Mỹ có mạnh mẽ ủng hộ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama không, thưa Đức Hồng Y? Và lý do tại sao?
Có, các hội đồng giám mục Trung Mỹ châu ủng hộ việc đề nghị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama. Đây là một nét nổi bật khác nữa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và lộ trình chuẩn bị lôi cuốn cả các lực lượng của giáo hội cũng như của các xã hội tại Trung Mỹ. Lý do là vì Panama có vị thế quan trọng, bởi vì chính tại đây Tin Mừng đã vào Mỹ Châu, và giáo phận La Antigua đã được thành lập năm 1513 và là giáo phận đầu tiên tại Mỹ Châu.
Thưa Đức Hồng Y, Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 có là dịp giúp suy tư về hiện tượng di cư tị nạn hay không? Và sứ điệp của nó có được nới rộng cho cả các tôn giáo khác không ạ?
Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019 sẽ không chỉ là một dịp kỷ niệm, mà cũng là dịp để nhìn vào thực tại qua ống kính ưu tiên của một nơi chốn là trung tâm của biết bao nhiêu lộ trình di cư từ Nam lên Bắc. Trong thời gian này là thời gian người ta nói nhiều tới người di cư, điểm hẹn tại Panama được đề nghị như là lúc suy tư về một trong các hiện tượng với các mặt trái xã hội có ý nghĩa nhất đối với các người nam nữ của thời đại chúng ta. Tôi cũng đã tiếp nhận tích cực ý tưởng mời các bạn trẻ thuộc các tôn giáo khác tham dự để nới rộng ý nghĩa và sứ điệp của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thực ra đây là điều đã luôn luôn được làm, vì tất cả các bạn trẻ Kitô đều được mời gọi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng trong một thực tại như Trung Mỹ, nó lại còn có một ý nghĩa lớn hơn nữa. Bởi vì nó có thể là một câu trả lời của giáo hội công giáo cho các thách đố được đặt ra, đặc biệt bởi khuynh hướng chiêu dụ tín đồ từ phía các giáo phái.
Thưa Đức Hồng Y, đây là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ được triệu tập vào tháng Giêng, có phải thế không ạ?
Không. Đây không phải là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Giới Trẻ được triệu tập vào tháng Giêng. Nó đã xảy ra một lần với Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Manila và là Ngày Quốc tế Giới Trẻ có số tham dự kỷ lục nhất. Tôi ý thức được các khó khăn mà giới trẻ Âu Châu có thể gặp phải vì họ đang phải học, cũng như người trẻ Hoa Kỳ, nhất là các sinh viên đại học, vì đó là thời gian họ phải dấn thân học tập rất bận rộn. Nhưng trong trường hợp này, đặc biệt có các lý do thời tiết và khí hậu, xét vì tại Panama, tháng Giêng là tháng có ít mưa nhất trong năm.
Tiếp theo đây là bài phỏng vấn Đức cha Giancarlo Bregantini, Tổng giám mục Campobasso Boiano, về Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Thưa Đức cha Bregantini, tiếp theo sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình là Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về người trẻ. Nó có thể là một đà tiến mới cho toàn thể giáo hội hay không ạ?
Trước hết, tôi hy vọng rằng ba vấn đề lớn mà người trẻ đang phải sống hiện nay được tiếp nhận. Thứ nhất là nhu cầu lớn của chức làm cha, cần phải tái chiếm lại gương mặt của Thánh Giuse. Ngài đã được đặt bên cạnh Chúa Giêsu, một Giêsu thiếu niên. Vấn đề thứ hai mà Thượng Hội đồng Giám mục phải tiếp nhận đó là sự bấp bênh của người trẻ trong cuộc sống, và không phải chỉ ở bên trong là các vấn đề liên quan tới đức tin. Bởi vì đức tin của người trẻ thường bị khủng hoảng vì họ không có công ăn việc làm. Và sự bấp bênh không chỉ là thất nghiệp, mà cả đối với người trẻ có việc làm không thích hợp nữa. Vấn đề thứ ba đó là Thượng Hội đồng Giám mục phải giúp giới trẻ can đảm hơn trong các lựa chọn ơn gọi, tái phát huy vẻ đẹp là linh mục tu sĩ, nghĩa là trao ban cho giáo hội sự nồng nhiệt, sự hăng say, để có thể có một câu trả lời thích đáng trên bình diện ơn gọi sau một thời gian phân định dài. Điểm thứ nhất là người trẻ xin chúng ta đồng hành với họ. Điểm thứ hai phải là sự đồng hành của Chúa Giêsu, là đấng đã làm việc cho tới năm 30 tuổi và cũng ở trong tình trạng bấp bênh của một xưởng mộc. Điểm thứ ba là sự hăng say, giáo hội Italia và giáo hội thế giới phải có nhiệt huyết hơn, sốt sắng hơn, đam mê hơn, phải có khả năng sống niềm vui phúc âm hơn.
Thưa Đức Cha, trong thư Đức Thánh Cha gửi cho giới trẻ toàn thế giới, chính trong dịp công bố tài liệu này, Đức Cha đã nhấn mạnh rằng giáo hội muốn lắng nghe người trẻ. Có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Vấn đề là đồng hành với người trẻ. Lại càng khó khăn hơn nữa việc ở bên cạnh họ, không để cho họ mất đi. Thế rồi, nhất là như trong các cuộc thảo luận cũng đã có trong các giáo phận. Cần thiết là đừng vất đi các năm của sự bấp bênh. Nhưng chúng phải là các năm trong đó chúng ta phải giúp họ đọc lại phúc âm với con mắt của sự bấp bênh. Chẳng hạn các phúc thật, dưới ánh sáng của sự bấp bênh, xem ra càng phúc âm hơn. Khi đó sự bấp bênh không còn là tuổi mất đi nữa, nhưng là một tuổi của sự hoán cải của toàn thể giáo hội. Bởi vì tôi không thể đồng hành với giới trẻ nếu tôi là một linh mục có cuộc sống ổn định. Tôi là linh mục trẻ, tôi có lương của tôi, và bạn là người trẻ làm việc trong một thực tại bấp bênh, bạn lại không có gì khi chiều đến, vì họ không trả lương cho bạn. Đó là lý do tại sao để ở bên cạnh người trẻ, để đồng hành với họ, người lớn chúng ta, giáo hội, phải hoán cải. Giới trẻ là một khiêu khích thánh thiện tích cực đối với chúng ta. Vì thế, nó không được là một thượng hội đồng giám mục, trong đó giới trẻ là đối tượng, mà trong đó họ phải là chủ thể, lôi cuốn cả chúng ta thay đổi. Khi lắng nghe sự bấp bênh của giới trẻ, các linh mục trở thành trung thực hơn, các nữ tu trở thành trung thực hơn, nghèo nàn hơn, các thực tại đan tu trở thành cởi mở hơn. Và đó là điều tôi ước mơ cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ.
Thưa Đức Cha, giáo hội thành công tới mức nào trong việc hiểu biết giới trẻ để lắng nghe họ và để đồng hành với họ? Cũng có một đề tài về việc canh tân ngôn ngữ nữa, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi, cần phải học từ Đức Thánh Cha Francisco. Bình thường sức mạnh của Ngài không ở trong một thứ ngôn ngữ trau chuốt, nhưng ở trong một ngôn ngữ chân thực. Trong đó, bạn trông thấy điều Ngài nói với bạn là những điều mà Ngài đã sống, đã nội tâm hóa, đã đau khổ.
Đức Cha đã luôn luôn rất hiện diện trong cuộc sống của người trẻ. Họ đã trao ban cho Đức Cha những gì? Và giới trẻ có thể trao ban gì cho giáo hội ạ?
Tôi đã học được từ người trẻ rất nhiều điều trong các trường học, và đây là một trong các điểm nóng mà chúng ta phải tái chiếm, nghĩa là các linh mục phải gần gũi học đường, cần phải chế tạo ra một sự hiện diện mới mẻ. Tại sao bạn lại không thể là một tuyên úy trường học, nghĩa là một linh mục lưu tâm tới một trường học lớn có 500 học sinh, theo dõi chúng, dành cho chúng mỗi tuần 1-2 ngày ban sáng? Hãy tái khám phá ra sự khôn ngoan của cha Milani, không phải làm gì ở trong trường học, nhưng là dạy học như thế nào. Theo tôi, đó là một trong các không gian cần phải làm việc. Học đường vẫn còn là một không gian rộng mở, với các cách thức khác nhau, không phải như là giáo sư của môn tôn giáo nữa, nhưng như là việc đồng hành đào tạo của một linh mục trong vùng, theo dõi một trường học.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức cha Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống về Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama và Đức cha Giancarlo Bregantini về Thượng Hội đồng Giám mục về Giới Trẻ. Sau đây, Tứ Quyết và Bái Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thính giả, sáng thứ Hai 23 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 40 nhân vật thuộc cơ quan lãnh đạo toàn quốc Italia chống nạn mafia và chống khủng bố. Nhân dịp này, Ngài đặc biệt kêu gọi các giới chức an ninh Italia chống nạn buôn người và nạn buôn lậu người di dân. Đức Thánh Cha ca ngợi công việc quan trọng của cơ quan Italia chống mafia và khủng bố. Đồng thời, Đức Thánh Cha nói rằng, xã hội cần được chữa trị khỏi nạn tham nhũng, tống tiền, buôn bán ma túy và vũ khí bất hợp pháp, cũng như khỏi nạn buôn người, trong đó có các trẻ em bị biến thành nô lệ. Đó thực là những tai ương xã hội, đồng thời cũng là những thách đố hoàn cầu mà cộng đồng quốc tế được kêu gọi quyết liệt đương đầu. Tôi khuyên anh chị em đặc biệt dành mọi nỗ lực để chống lại nạn buôn người và buôn lậu di dân. Đây là những tội ác rất trầm trọng, đánh vào những người yếu thế nhất trong những người yếu thế. Về vấn đề này, cần gia tăng hoạt động bảo vệ các nạn nhân, dự trù trợ giúp pháp luật và xã hội cho các anh chị em chúng ta đang tìm kiếm an bình và tương lai. Bao nhiêu người rời bỏ quê hương để trốn chạy chiến tranh, bạo lực và bách hại, họ có quyền tìm được một sự tiếp đón thích hợp và một sự bảo vệ thích đáng nơi những quốc gia tự định nghĩa là văn minh. Đức Thánh Cha không quên đề cao vai trò quan trọng của việc giáo dục các thế hệ trẻ trong nỗ lực chống lại nạn mafia. Để đạt tới mục tiêu này, các tổ chức giáo dục khác nhau, trong đó có các gia đình, học đường, các cộng đoàn Kitô, các tổ chức thể thao văn hóa, được kêu gọi giúp dân chúng và con người ý thức về luân lý và luật pháp, nhắm đến những mẫu gương cuộc sống lương thiện, an bình, liên đới, dần dần giúp chiến thắng sự ác và dọn đường cho sự thiện.
Sáng thứ Ba 24 tháng Giêng, lễ Thánh Francisco de Sales cũng là bổn mạng các ký giả công giáo. Phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới truyền thông. Đức Thánh Cha kêu gọi nhìn thực tại trong nhãn giới tin mừng và truyền thông trong niềm hy vọng. Ngày thế giới truyền thông lần thứ 51 sẽ được cử hành vào Chủ nhật 28 tháng 5 tới đây với chủ đề Đừng sợ vì ta ở với con. Isaiah đoạn 43 câu 5. Thông truyền hy vọng và tín thác trong thời đại ngày nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhờ tiến bộ kỹ thuật, rất nhiều người ngày nay có thể đồng thời nhận được và phổ biến sâu rộng các tin tức, những tin tốt lành hoặc những tin xấu xa, tin thật hoặc tin giả. Tâm trí con người giống như cối xay nước, có thể xay các tin tức như các hạt thành bột làm bánh ngon, hoặc xay những cỏ lùng, cỏ dại. Ngài viết, tôi muốn sứ điệp này có thể đi tới và khích lệ tất cả những người trong lĩnh vực nghề nghiệp cũng như trong các tương quan giữa con người với nhau, mỗi ngày có thể xay bao nhiêu là thông tin để tạo nên bánh thơm ngon cho những người nuôi dưỡng mình bằng thông tin. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả, hãy thực hiện một hoạt động truyền thông xây dựng, từ khước những thành kiến đối với nhau, cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, nhờ đó họ có thể học cách nhìn thực tại với niềm tin tưởng đầy ý thức. Đức Thánh Cha kêu gọi hãy phá vỡ cái vòng luẩn quẩn lo âu và chặn đứng cái vòng sợ hãi, kết quả của thói quen chỉ tập trung sự chú ý với những tin dữ như chiến tranh, khủng bố, gương xấu và mọi thứ thất bại trong cuộc sống con người.
Với ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ nhìn thực tại và những biến cố dưới ánh sáng tin mừng, như đeo một đôi kiếng thích hợp để nhìn thực tại từ tin mừng của Chúa Giêsu Kitô với niềm xác tín. Thiên Chúa liên đới với con người trong mọi hoàn cảnh, tỏ cho chúng ta thấy chúng ta không đơn độc, vì chúng ta có một người cha không bao giờ quên con cái mình. Đừng sợ, vì ta ở với con. Nơi Chúa, cả tăm tối và chết chóc cũng trở thành nơi hiệp thông với ánh sáng và sự sống. Từ đó nảy sinh một niềm hy vọng ai cũng có thể đạt tới. chính tại nơi mà cuộc sống gặp phải sự cay đắng vì thất bại. Đức Thánh Cha viết, nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta như một hạt giống ẩn giấu đối với cái nhìn hời hợt và sự tăng trưởng của hạt giống đó diễn ra trong thầm lặng. Ai có đôi mắt được Thánh Linh làm cho trong sáng thì thấy được hạt giống ấy nảy mầm, và không để cho mình bị cướp mất niềm vui của nước trời vì những cỏ lùng, cỏ dại luôn hiện diện. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, niềm tín thác ấy làm cho chúng ta có khả năng hành động trong nhiều hình thức truyền thông, với xác tín rằng có thể nhận thấy và soi sáng tin vui hiện diện trong thực tại của mỗi lịch sử và nơi khuôn mặt của mỗi người. Ai tin tưởng để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn thì có khả năng phân định trong mỗi biến cố, điều xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhìn nhận chính Chúa đang dệt nên lịch sử cứu độ trong bối cảnh bi thảm của thế giới này.
Hôm thứ Hai 23 tháng Giêng, phái đoàn tòa thánh đã kết thúc 5 ngày viếng thăm đầu tiên tại thành Aleppo, Syria, sau khi thành này được giải phóng. Trong đoàn có Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, Đức ông Gian Pietro D'Antoso, tổng thư ký đặc ủy của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức ông Thomas Habib, tham tán tòa sứ thần tòa thánh. Đoàn đã gặp gỡ các cộng đoàn Kitô cùng với các vị chủ chăn liên hệ. Họ cảm ơn Đức Thánh Cha vì mối quan tâm liên lỉ của Ngài đối với Syria. Đoàn cũng viếng thăm các tổ chức bác ái công giáo và một số trại tị nạn, đồng thời cũng khai mạc một trung tâm trợ giúp nhân đạo do Caritas Aleppo đảm trách. Trong cuộc viếng thăm, phái đoàn tòa thánh đã tham dự một buổi cầu nguyện đại kết nhân dịp tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngoài ra, đoàn đã kiểm điểm tình hình của một số nhà thương công giáo trong dự án tái thiết và phục hồi các cơ sở này. Trong cuộc gặp gỡ các đại diện Hồi giáo, đoàn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các tôn giáo trong việc giáo dục về hòa bình và hòa giải. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Giêng, phái đoàn tòa thánh cho biết cộng đồng quốc tế cũng như các tổ chức bác ái công giáo cần tăng cường đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của dân chúng ở Aleppo, trong đó có nhu cầu lương thực, y phục, giáo dục, sức khỏe và nhà ở. Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria, trước chiến tranh có 2 triệu dân cư, và thành này cũng là nơi tập trung đông đảo các tín hữu Kitô với khoảng 160.000 người. Trong 4 năm, thành này bị phiến quân chiếm đóng, nhất là ở khu vực phía đông, và nay mới được quân đội chính quy Syria giải phóng với sự hỗ trợ của Nga và Iran.
Đầu tuần qua, tờ El País là báo lớn nhất ở Tây Ban Nha, đã phổ biến cuộc phỏng vấn dài Đức Thánh Cha dành cho báo này. Qua đó, dư luận đặc biệt chú ý đến lời Ngài kêu gọi đừng phán đoán về tân Tổng thống Mỹ và hãy đợi xem những gì xảy ra. Ngài cũng cho biết sẽ sẵn sàng viếng thăm Trung Quốc nếu được mời. Được hỏi nhận xét về Tổng thống Donald Trump, Đức Thánh Cha nói, hãy đợi xem điều gì xảy ra. Tôi không kinh hãi hoặc vui mừng vì những gì có thể xảy ra, vì tôi nghĩ chúng ta có nguy cơ lâm vào thái độ thiếu khôn ngoan. Không nên làm tiên tri về những tai ương hoặc những điều tốt lành sẽ xảy ra. Chúng ta hãy xem điều gì ông sẽ làm rồi sẽ thẩm định. Luôn luôn cần cụ thể. Kitô giáo là điều cụ thể, nếu không thì chẳng là Kitô giáo. Về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh đối với Trung Quốc, Đức Thánh Cha cho biết có một ủy ban Tòa Thánh từ nhiều năm nay đã và đang làm việc với Trung Quốc, cứ 3 tháng nhóm họp một lần, khi thì tại Vatican, khi thì tại Bắc Kinh. Có nhiều đối thoại với Trung Quốc. Trung Quốc vẫn có cái hào quang huyền bí thu hút. Cách đây 2-3 tháng, có cuộc triển lãm của Bảo tàng Viện Vatican ở Bắc Kinh, và họ vui mừng về điều đó, và họ cũng sẽ triển lãm các đồ nghệ thuật Trung Quốc tại Vatican. Trước câu hỏi, Ngài có sẵn sàng đi Trung Quốc hay không? Đức Thánh Cha đáp, có, khi nào họ mời tôi, họ biết điều đó. Ngoài ra, tại Trung Quốc, các thánh đường đầy tín hữu, người ta có thể hành đạo tại Trung Quốc.
Trả lời một câu hỏi khác, Đức Thánh Cha nói rằng, bình thường trong giáo hội cũng có các thánh nhân và người tội lỗi, người liêm chính và kẻ tham ô. Tại giáo triều Roma có những người thánh thiện, tôi thích nói điều đó, vì người ta thường dễ dàng nói về sự tham nhũng của giáo triều Roma. Có những người thối nát, nhưng có rất nhiều người thánh thiện, nhiều người cả đời làm việc ở Vatican này, phục vụ dân chúng trong sự âm thầm, vô danh. những nhân vật chính trong lịch sử giáo hội là các thánh, là những người tiêu hao cuộc đời mình để tin mừng được cụ thể hóa, và ở đây những người cứu vãn chúng ta chính là các thánh. Trả lời câu hỏi về sự phê bình của những người bảo thủ coi bất kỳ thay đổi nào cũng là một sự phản bội đạo lý, Đức Thánh Cha đáp, tôi không thực hiện một cuộc cách mạng nào, tôi chỉ tìm cách tiến bước với tin mừng. Nhưng sự mới mẻ của tin mừng tạo nên sự ngạc nhiên ngỡ ngàng, vì tin mừng cốt yếu là cớ vấp phạm. Tôi không cảm thấy mình không được cảm thông, được hiểu biết, nhưng được tất cả mọi loại người đồng hành, già, trẻ. Nếu ai không đồng ý thì cứ đối thoại, chứ đừng ném đá giấu tay. Làm như thế không phải là nhân bản, nhưng là tội phạm. Tất cả đều có quyền thảo luận gia tăng tình huynh đệ. Sự vu khống không có đặc tính đó.
Hôm 23 tháng Giêng, các giám mục Hoa Kỳ chào mừng sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tái lập chính sách ngưng tài trợ các tổ chức phá thai tại nước ngoài. Chính sách trên đây được gọi là chính sách thành phố Mexico do chính phủ Mỹ tuyên bố trong dịp hội nghị của Liên Hiệp Quốc về dân số nhóm hồi năm 1984 tại thành phố Mexico. Theo đó, các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài nhận viện trợ của Mỹ phải xác nhận sẽ không thực hiện hoặc không tích cực cổ võ phá thai như một phương thức kế hoạch hóa gia đình tại các nước đang phát triển. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, chính sách này của Hoa Kỳ bị ngưng lại. Nay Tổng thống Trump ra lệnh tái lập chính sách thành phố Mexico. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bênh vực sự sống, đã ra tuyên ngôn chào mừng quyết định của Tổng thống Trump ngừng lấy tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ các tổ chức phá thai ở hải ngoại. Đức Hồng Y Dolan nhận xét rằng, việc chính phủ Mỹ trước đây dùng tiền thuế của dân Mỹ để tài trợ phá thai tại hải ngoại, nhiều khi đi ngược lại luật lệ cấm phá thai tại các nước liên hệ. Đức Hồng Y Dolan gọi quyết định của Tổng thống Donald Trump nhóm tái lập và thi hành các chính sách quan trọng của liên bang Mỹ tôn trọng quyền căn bản nhất của con người là quyền sống, cũng như sự đồng thuận đã có từ lâu của lưỡng đảng tại Mỹ không bắt buộc dân Mỹ phải tham gia vào hành vi bạo lực phá thai. Theo cuộc thăm dò của Viện Marist thăm dò dân Ý, công bố ngày 23 tháng Giêng vừa qua, 83% dân Mỹ ủng hộ chính sách không tài trợ phá thai tại hải ngoại. Tỷ lệ này bao gồm cả 73% những người trả lời cuộc thăm dò tự định nghĩa mình là người ủng hộ chọn lựa phá thai.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị gương của một bé gái chết đuối được hồi sinh cách kỳ diệu nhờ lời cầu nguyện.
Những ngày cuối tháng 12 năm 2016, ông bà Matt và Christine Loboda sống ở Tampa, Florida, đi thăm gia đình ở Phoenix, bang Arizona. Vào ngày 29, bé Troy, đứa con gái 19 tháng tuổi của ông bà, chỉ một ít phút trước đó đang còn ở với họ, thình lình biến đâu mất. Trong lòng ông Matt cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp không hay đã xảy ra. Ông chạy đến ao nước coi ở khu đất của họ. Ông chạy xung quanh hồ 4 lần, căng mắt tìm giữa các bóng râm và các con cá xem có bé Troy không. Trong giây phút ông cảm thấy nhẹ nhõm vì bé không có ở đó. Nhưng rồi ông như nghe tiếng Chúa Thánh Thần bảo ông hãy chạy đến hồ bơi. Khi bé Troy mất tích, ông Matt không nghĩ đến khả năng là cô bé có thể vào trong hàng rào bao quanh hồ bơi. Ông vội chạy đến đó, và điều ông thấy có thể làm cho máu trong người của bất kỳ một bậc cha mẹ nào cũng phải đông cứng lại. Thân thể bé nhỏ, không sự sống của bé đang dập dờn trên mặt hồ. Matt đã nhảy qua bờ rào cao và nhảy ào xuống hồ nước, mang bé Troy ra khỏi hồ bơi, để ông và người anh rể của mình có thể cấp cứu cho bé, trong khi chờ xe cấp cứu đến. Matt chia sẻ, khi tôi hô hấp cho Troy, tôi đã cầu nguyện để hơi thở của tôi có thể là hơi thở của Thiên Chúa thổi vào trong bé. Giữa các lần thở, tôi cầu xin thần khí của Chúa đi vào trong Troy. Môi của bé tái xanh và đôi mắt xanh của bé mở to. tôi có thể thấy đồng tử của bé co lại ở mức báo động. Thế rồi giữa các lần thở, tôi bắt đầu cầu nguyện bằng lời của Chúa Giêsu, Talitha Koum, nghĩa là, em bé, ta bảo em hãy trỗi dậy. Tôi biết là chúng tôi cần một phép lạ, bởi vì tôi có thể thực sự cảm thấy bé đang dần dần trôi đi xa. Trung úy Ronald Ryan, một cảnh sát ở Phoenix, vừa rời sở cảnh sát thì nhận được điện báo một bé gái rơi xuống hồ tắm và không có dấu hiệu của sự sống. Ông vội vã lái xe đến ngay nơi Matt đang cố gắng làm con gái mình hồi sinh. Ông kể, tôi tìm thấy gia đình đang rối loạn và những nhân viên liên hệ đang bao quanh bé Troy. Người cha, ướt đẫm bởi hồ nước lạnh, đang cố gắng cấp cứu cho bé, và người mẹ đang quỳ, ôm đầu của bé Troy trong tay, và cầu nguyện như là chưa từng có người mẹ nào muốn cầu nguyện cho con của họ. Sau đó, trung sĩ Brian đã xốc bé Troy lên, và vác bé chạy đến cổng trước, vừa chạy vừa xốc và hô hấp cho bé. Ông chạy đến gặp một nhân viên y tế của sở cứu hỏa vừa đến đó. Người này ngay lập tức bắt đầu hành động trên thân thể bé nhỏ, lạnh ngắt, tím tái và không còn sinh khí của Troy. Trái tim của trung sĩ Brian dường như bị vỡ ra vì tin chắc là cô bé đã chết rồi. 19 năm trong nghề, đây không phải là lần đầu tiên Brian gặp cái chết của một em bé. Trong lòng ông nói với ông là đã quá trễ và bé đã ra đi. Nhưng ông phải cố gắng mọi thứ mà ông có thể. Mặc dù nhân viên y tế đang làm mọi thứ có thể để cứu Joy, Matt có thể cảm thấy bóng mây u ám phủ xuống trên họ. Khi cảnh sát lái xe đưa Matt và Christine đến bệnh viện Phoenix, Matt nhắm mắt cầu nguyện. Con biết con bé là con của Chúa, nhưng nó cũng là con của con. Bây giờ chưa phải lúc. Ở cửa phòng cấp cứu, một bác sĩ đi vào và thông báo cho biết các chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bé không tốt, nhưng bây giờ bé Troy đã có một nhịp thở. Tin tức như thế cũng đủ để nuôi dậy niềm hy vọng của Matt. Tràn đầy niềm tin tưởng siêu nhiên, trong lòng Matt cảm thấy là Troy sẽ có thể hoàn toàn bình phục, và anh đã nói điều này với bác sĩ. Bé Troy được để trong tình trạng hôn mê và được đặt trên một máy thở. Nhưng vào ngày 7 tháng 1, bé đã có phản ứng và tự thở được. Bà Christine, mẹ của bé, viết trên Facebook, bé nằm trong vòng tay tôi, chạm vào mặt tôi và gọi, mẹ ơi! Nước mắt tuôn tràn và trái tim tôi đầy tràn niềm vui. Lời cầu nguyện của các bạn là sức mạnh của chúng tôi và đã mang đến sự chữa lành cho em bé của chúng tôi. Ngày 9 tháng 1, bé Troy đã có thể bám vào mẹ và bố mẹ lại lần đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra. Dù còn đau đớn, nhưng sức khỏe của bé đã ổn định hơn, và do đó, bác sĩ đã cho bé Troy ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ em. Vào ngày 10 tháng 1, bé Troy mỉm cười và cười to, đó là một phép lạ, và Troy đang hồi phục từng ngày. Khi trung úy Brian biết là Troy đã hồi phục, ông đã đến thăm và kể cho các vị y sĩ đã trợ giúp trong việc cứu bé Troy biết là bé còn sống. Tất cả họ đều ngạc nhiên. Nhưng có một bí mật đằng sau sự hồi phục của bé Troy. Cha Ignacio Maganowski, cậu của bé Troy, kể với phóng viên báo Register. Theo ý của tôi, sự hồi phục của bé là một bằng chứng về tình yêu và sự chăm sóc của cha mẹ của bé và của hàng ngàn người đã cầu nguyện cho bé Troy. Có một điều chắc chắn nữa, đó là minh chứng cho thánh lễ. Lời cầu nguyện mạnh mẽ, hữu hiệu nhất. Trong suốt 7 ngày đầu tiên sau khi xảy ra tai nạn, cha Mananowski đã dâng thánh lễ ở cuối giường bệnh của bé Troy. Cha chọn đọc kinh nguyện thánh thể thứ nhất, vì cha muốn kêu gọi các thánh khẩn cầu cho bé Troy và cha mẹ của em. Cha tâm sự, thú thật, đầu tiên nó là một việc đơn giản mà tôi có thể làm, và nó là cách cầu nguyện và phó thác hoàn toàn tình cảnh này cho Thiên Chúa. Mỗi ngày, khi tôi dâng thánh lễ, tôi có thể nhận thấy Troy trở nên mạnh mẽ hơn, và cha mẹ của bé được can đảm hơn.
tôi đã bắt đầu nhận ra, trong cách thức mà tôi chưa từng thấy, bao nhiêu sự chữa lành có thể ban cho chúng ta qua thánh lễ. Cha kể tiếp, một thánh lễ đặc biệt vào ngày lễ thánh gia trở thành phương thế mà trái tim của chị Christine của tôi tìm thấy sự chữa lành khi tôi hướng chị đi qua những lời cầu nguyện tự tha thứ cho chính bản thân. Như bất cứ cha mẹ nào, chị Christine đã trách mình và kết tội chính mình về tai nạn của bé Choi. Họ đã mất bé Choi 3 phút và Thánh Giuse và mẹ Maria đã lạc mất Chúa Giêsu trong 3 ngày. Tự tha thứ cho chính mình trong tình huống như thế là rất quan trọng. Tôi tin là sự chữa lành của chị tôi gắn nối với sự chữa lành của bé Choi và chắc chắn nó giúp chị Christine ở trong một tình trạng tốt hơn để giúp bé Choi hồi phục. Cha Majanowski kết luận, khi phép lạ xảy ra, chúng ta biết là Thiên Chúa ở gần và đang quan tâm nhìn đến chúng ta. Nhưng nó khiến tôi tự hỏi tại sao có những lời cầu nguyện không được đáp lời. Tất cả đều tôi biết, theo kinh nghiệm của tôi, phép lạ xảy ra do 2 lý do. Đầu tiên, Thiên Chúa muốn mặc khải tình yêu của người cho người đó. Thứ hai là Thiên Chúa muốn những người khác đến với đức tin và biết người như một kết quả của phép lạ. Trong trường hợp của Choi, tôi biết Thiên Chúa yêu bé, yêu cha mẹ của bé và yêu gia đình chúng tôi rất nhiều. Và tôi biết ơn người vì đã chọn hồi phục sức khỏe cho bé Choi. Qua những người đã liên lạc với chúng tôi cũng biết rằng Thiên Chúa thật sự đang mang người ta trở lại với giáo hội khi họ nhận được sự khích lệ nâng đỡ qua việc theo dõi sự hồi phục kỳ diệu của bé Choi và niềm tin sâu sắc của cha mẹ bé Choi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.